Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 37.
Chư vị đồng học, chúng ta xem tiếp phần kinh văn: Đảng nhạo ức niệm quá khứ chư Phật sở tu thiện căn. Sở tu thiện căn, nghĩa là công đức của chư Phật đã tu. Nghĩ nhớ về Phật đức, cảm ơn, liền mưu toan báo đáp, mong được như các ngài. Đấy gọi là ức Phật. Phương tiện ức Phật này thì rất quan trọng thưa quý vị. Ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương nói với chúng ta: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai, nhất định thấy Phật. Chữ ức Phật này thì vô cùng quan trọng. Thầy Lý Bỉnh Nam nói: niệm Phật chúng ta có thể gián đoạn, có thể khó duy trì, nhưng phương tiện ức Phật này chính là từ bi của mười phương chư Phật chỉ bày một phương pháp thực hành cho hàng phàm phu chúng ta. Ức nghĩa là nghĩ nhớ. Chúng ta nghĩ nhớ về Đức Phật. Vậy nghĩ nhớ như thế nào thưa quý vị? Chúng ta nghe kinh, chúng ta đọc kinh, nghe giảng pháp, nghe giảng vô lượng thọ kinh, nghe giảng A-di-đà kinh. Đây là chúng ta đang ức Phật. Trong kinh điển đều là có cảnh giới, có phương pháp, có lý luận của A-di-đà Phật. Chúng ta nghe qua, tiếp nhận những lý luận này, tiếp nhận những cảnh giới này, đây chính là ức Phật. Như vậy thì dễ dàng cho hàng phàm phu chúng ta rồi. Mỗi ngày chúng ta có thể đọc tụng được bao nhiêu biến? Mỗi ngày chúng ta có thể nghe kinh được bao nhiêu biến? Đây chính là chúng ta đã làm được ức Phật. Còn ngược lại, chúng ta đối với kinh giáo đều là không muốn mở ra, đều là không muốn nghe giảng. Trong tâm đều là không hứng thú đối với những việc này. Vậy thì chúng ta tu tập có vấn đề rồi. Vì sao? Bạn xem, phía trước: đảng nhạo ức niệm quá khứ chư Phật. Đảng nhạo này có nghĩa là duy nhất chỉ thích việc này. Duy nhất chỉ thích ức niệm quá khứ chư Phật sở tu thiện căn. Đọc tụng vô lượng thọ kinh này chính là ức niệm quá khứ chư Phật sở tu thiện căn. Và đây chính là ức niệm quá khứ của A-di-đà Phật tu tập công đức. Chúng ta phải làm được chữ đản nhào, có nghĩa là chỉ vui thích một việc này. Như vậy thì chúng ta công phu lập tức tiến bộ. Còn bạn xem, hàng ngày đối nhân xử thế của chúng ta còn vui thích với nhiều thứ khác. Chúng ta còn cảm thấy vui thích với công việc, với kiếm tiền, với cuộc sống, với những thú vui của cuộc sống xã hội. Thì như vậy niềm vui của chúng ta đang dành cho cõi ta bà này rồi. Còn chúng ta chỉ đản nhạo, chỉ vui thích với Tây Phương Cực Lạc thế giới, có nghĩa là tâm chúng ta đã có được cái trạng thái xả ly ta bà, hân hoan vui vẻ với cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Người có thể chỉ duy trì cái niềm vui nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, người có thể chỉ thích nhớ nghĩ Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ thích nhớ nghĩ A-di-đà Phật, mong muốn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vậy thì người này có thể không vãng sanh hay sao? Cho nên chúng ta phải khéo nhìn nhận, xem hàng ngày, thường ngày cuộc sống của mình có thường cảm thấy vui thích nơi kinh giáo hay không? Nếu nơi kinh giáo, nơi cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thế giới mà chúng ta cảm thấy có sự nhàm chán, có sự bắt ép chúng ta phải nghe, phải đọc tụng, phải thực hành, thì đây chính là một điểm để chỉ ra rằng tâm của chúng ta chưa hề mong muốn, chưa hề thực sự cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới cầu nguyện vãng sanh, mong muốn vãng sanh đều là giả cả. Chỉ khi nào chúng ta làm được đản nhạo ức niệm quá khứ chư Phật sở tu thiện căn, có nghĩa là chúng ta chỉ có một niềm vui nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi lý luận, nơi cảnh giới của A-di-đà Phật, nơi nhân địa tu hành của A-di-đà Phật. Chúng ta chỉ có một mục tiêu là Tây Phương Cực Lạc thế giới, một phương hướng là thân cận A-di-đà Phật. Thì công phu của chúng ta mới có thể đắc lực được, mới có thể tiến bộ được. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đối với hết thảy những công việc, những trách nhiệm ở thế gian này chúng ta buông xả, chúng ta bỏ đi, chúng ta không quan tâm. Mà ngược lại chúng ta còn làm tốt hơn. Vì chúng ta biết rằng thời gian ở ta bà của chúng ta chỉ là ngắn ngủi, chỉ là giả tạm, chỉ là quán trọ mà thôi. Cho nên chúng ta ở đây là để kết duyên với chúng sanh. Chúng ta ở đây là để phục vụ chúng sanh. Chúng ta ở đây là để quan tâm chúng sanh. Thời gian không dài cho nên chúng ta phải làm cho thật tốt, thật chu đáo. Như vậy mới là chính xác. hy vọng sau khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, trở lại cõi ta bà này hóa độ, những chúng sanh này là những chúng sanh đầu tiên chúng ta hóa độ, là những người có duyên sâu với chúng ta, là cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, là những người có cái duyên lành, kết được cái duyên với chúng ta rất là sâu. Như vậy mới là chính xác. Cho nên thời gian mấy mươi năm ngắn ngủi ở cái cõi này là thời gian chúng ta kết duyên với chúng sanh thật là sâu. Kết duyên gì quý vị? Kết pháp duyên. Quý vị đừng kết ác duyên, phải kết cái pháp duyên với chúng sanh. Sau này rồi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tương lai thật là nhanh chóng họ cũng sẽ được trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây mới là chân thật như lý như pháp mà chúng ta trải qua ngày tháng ở thế gian này. Cuộc sống có không như ý, gia đình có không như ý, khó khăn chúng ta, đây là chúng ta nỗ lực đem những cái ác duyên này tiêu trừ đi. Chúng ta gieo lại với người khác là pháp duyên, là duyên Phật Pháp, là duyên với A-di-đà Phật, là duyên với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn những ác duyên này chúng ta đã gây tạo ra, chúng ta bằng lòng, chúng ta bằng lòng, chúng ta chấp nhận, chúng ta trả cái ác duyên này. Tương lai ác nghiệp này hết rồi, chúng ta đối với chúng sanh đều là có thiện duyên, đều là có pháp duyên. Chúng ta đối với tất cả mọi người cùng nhau hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cùng nhau giải thoát, cùng nhau vãng sanh, xong rồi cùng nhau đi độ tận chúng sanh. Đây mới là thật sự chính xác. Chúng ta xem tiếp. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói: trong các thiện căn của Phật thì niệm Phật là tối thắng. Nay muốn được như các ngài thì cũng phải nên trì danh niệm Phật. Danh hiệu có đủ vạn đức bao trùm hết thảy thiện căn, nên nếu niệm Phật nhuần nhuyễn thì thật là khéo phù hợp với việc ức niệm Phật công đức. Đây là trong vô lượng công đức, trong vô lượng thiện căn của mười phương chư Phật, lão cư sĩ đã vì chúng ta kết luận trì danh niệm Phật chính là cái thiện căn quan trọng nhất, thiện căn mấu chốt nhất để cho chúng ta ức niệm. Cho nên chúng ta thường thấy chư tổ sư đại đức thường xiển dương chúng ta phải chấp trì danh hiệu. Một câu Phật hiệu này, lúc bận, lúc rảnh rỗi, lúc có thời gian, lúc không có thời gian, lúc chúng ta làm công việc, cả thảy chúng ta đều có thể niệm được. Cả thảy đều có thể đặt danh hiệu này trong tâm. Mấu chốt của phương pháp trì danh này là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta hiểu qua những nguyên lý này, chúng ta chấp trì danh hiệu. Như vậy thì chúng ta đối với phần kinh điển này, chúng ta đã thực hành được trọn vẹn, thực hành được rốt ráo rồi. Mục tiêu phương hướng của chúng ta đều là gói gọn trong 6 chữ hồng danh này. Tâm nguyện, ý chí của chúng ta, khó khổ ở thế gian này của chúng ta xử lý như thế nào, vượt qua như thế nào, bao hàm trong 6 chữ hồng danh này. Chúng ta một mặt khăng khăng chấp trì danh hiệu này, vạn duyên bên ngoài thì tùy duyên mà chúng ta trải qua ngày tháng. Tùy duyên để xử lý công việc, tùy duyên để xử lý những nghiệp chướng trong quá khứ của chúng ta. Dù là có thuận duyên, dù là có nghịch duyên, dù là có ác duyên, tâm chúng ta chỉ đơn độc trụ nơi danh hiệu này. Còn bên ngoài, chúng ta bằng lòng với hoàn cảnh. Nếu ai có thể nghĩ được như vậy, ai có thể làm được như vậy, xin thưa với quý vị, hoàn cảnh của quý vị, cuộc sống của quý vị nên như thế nào mới yên ổn, nên như thế nào mới tốt? Phật Bồ Tát là người có trách nhiệm phải sắp xếp cho quý vị. Đó là chúng tôi cảm khái, chúng tôi nói lên những cái chiêm nghiệm, những cái tu học thực tế của chúng tôi. Những lý luận này chúng tôi cảm giác được, chúng tôi thấy được, không hề là những danh từ trên lời nói. Chúng tôi thấy được thật sự bản thân mình chỉ là để tâm nơi giải thoát, nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bản thân mình chỉ muốn tiến tu, chỉ muốn thân cận A Di Đà Phật, muốn lìa hết thảy thế gian giả tạm này, thì cuộc sống này chư thiện thần, chư hộ pháp, chư Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp cho chúng ta. Vi Đà Bồ Tát, Ngài có trách nhiệm phải làm những việc này. Nếu chúng ta khăng khăng một mực muốn vãng sanh Tây Phương mà bị hoàn cảnh trói buộc làm cho chúng ta không thể nào nhất tâm nhất ý được, thì Vi Đà Bồ Tát là người phải chịu cái trách nhiệm này. Nếu chúng ta nhất tâm nhất ý niệm Phật mà chúng ta đói ăn, đói mặc, thì Vi Đà Bồ Tát là người chịu cái trách nhiệm này. Không có hiện tượng này xảy ra. Không những là chư hộ pháp có trách nhiệm phải hộ trì chánh pháp, bạn xem Lưu Tố Vân cư sĩ, bà nói được rất hay. Bà nói tôi có hai vị hộ pháp rất đắc lực. Một vị bên này là Thích Ca Mâu Ni Phật hộ trì khi tôi đang ở cõi Tây, ở cõi Ta Bà này. Một vị là A Di Đà Phật hộ trì giúp chúng tôi về đến cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn xem, khi chúng ta vãng sanh, bên này A Di Đà Phật tiếp dẫn, một mặt Thích Ca Mâu Ni Phật đưa tiễn chúng ta về Tây Phương. Như vậy chẳng phải là đơn giản, chẳng phải là quá thù thắng hay sao? Lời của bà xem ra thì có phần ngạo mạn. Nhiều người nói bà ngã mạn rồi, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật mà có thể làm hộ pháp của bà hay sao? Chúng ta nghe qua thì cảm thấy chúng ta không dám nhận lãnh về phần mình. Chúng ta không dám để Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật làm hộ pháp cho chúng ta. Nhưng mà tường tận xem xét thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đây là điều mà các ngài mong muốn. Hộ trì chúng ta bình an bên Ta Bà thế giới, vui vẻ vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là niềm vui của các ngài, là mong muốn của các ngài. Cho nên các ngài hộ pháp để chúng ta vãng sanh, hộ pháp để cho chúng ta yên ổn tu tập, đây là chuyện hoàn toàn bình thường, hoàn toàn thuận lý tự nhiên, chỉ sợ rằng chúng ta không dám phát tâm, chỉ sợ rằng chúng ta không muốn về Tây Phương. Vậy thì khó rồi. Nếu chúng ta có thể vạn duyên buông xuống, khởi niệm nhất niệm đơn đề, ta bà cực lạc này, vạn duyên đều là không nghĩ, không nhớ nữa. Tây Phương cực lạc thế giới chỉ là khăng khăng một niệm muốn về. Vậy thì chúng ta sẽ đạt được hiệu quả. Thích Ca Mâu Ni Phật hộ trì cho chúng ta yên ổn tu tập, tiếp đón chúng ta, giúp đỡ chúng ta, bảo trì, bảo hộ cho tâm địa của chúng ta vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Bên kia A Di Đà Phật đã chuẩn bị sẵn sàng để đón chúng ta về đến Tây Phương cực lạc thế giới. Là cái hiệu quả này là chân thật, là không sai. Cho nên chúng ta phải mạnh mẽ, chúng ta phát tâm. Từ nơi kinh giáo chúng ta phải tin tưởng. Chúng ta tin xong rồi gì nữa quý vị? Chúng ta phải học. Học xong chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải thực hành. Thực hành có một phần kết quả, chúng ta tăng trưởng một phần tín tâm. Làm sao đó tín nguyện của chúng ta là đặt trọn vẹn nơi cõi Tây Phương. Không còn một niệm nào ở cõi ta bà thế giới, không còn một chút lưu luyến gì với ta bà thế giới. Vậy thì Tây Phương cực lạc, vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, chúng ta là có phần rồi. Nếu chúng ta còn một mảy may ham thích ở thế giới này, hay nói cách khác, một sự thật rõ ràng là chúng ta chưa thật sự muốn đi Tây Phương. Cho nên ngày nay hỏi quý vị muốn vãng sanh hay không? Quý vị có thật sự muốn vãng sanh? Quý vị có thật sự muốn đi Tây Phương hay không? Nếu quý vị thật sự muốn đi, vậy thì đơn giản, mọi việc dễ dàng rồi. Còn quý vị muốn giả, quý vị không thực sự muốn đi, vậy thì có rắc rối rồi. Ai quyết định cho chúng ta? Chính là bản thân của chúng ta. Quý vị một mặt muốn đến Tây Phương, nhưng mà một mặt vẫn níu giữ ta bà thế giới thật chặt, vậy thì làm sao có thể đến Tây Phương được chứ? A-di-đà Phật có hiện ra, quý vị cũng không bằng lòng đến Tây Phương. Chính là do bản thân chúng ta khăng khăng đến Tây Phương cực lạc thế giới. Ở lại thế gian này ngày nào, tháng nào, chúng ta đối với những người có duyên, đối với gia đình, cuộc sống của chúng ta nỗ lực hơn, chúng ta có trách nhiệm, chúng ta làm được còn chu đáo hơn. Như vậy là hoàn toàn chính xác. Lý luận này thì rất là sâu. Quý vị phải dành thời gian để xem xét rốt cuộc mình nên sống